Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga từ Đài Bắc. Chào Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, xin chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, sáng 11 tháng 7, 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu đã bị đưa ra xét xử. Các bị cáo trong vụ án này đã phạm những tội gì hả Hồng Nga?
Dạ vâng, tổng cộng 54 người, trong đó thì có cả một cựu thứ trưởng thì đã phải ra tòa để xử các tội là các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ạ. Đó là những cái tội chính của 54 bị can này.
Thế có luật sư để bào chữa cho các bị cáo không?
Tổng cộng thì có hơn 100 luật sư đã đăng ký để bào chữa cho số 54 bị cáo này. Và riêng ông cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tô Anh Dũng đó thì có tới 3 luật sư thưa anh ạ.
Được biết là cái vụ án này dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 1 tháng. Thì theo cái thủ tục có vẻ như là trong những ngày đầu á, họ cho các bị cáo mà theo cáo trạng là bị tội nặng nhất ra để đối chất trước tòa trước hả?
Dạ vâng, thông thường thì với những cái vụ xử án đông người như thế này thì những cái tội trạng mà nặng hơn cả thì sẽ được mang ra để đối chứng cũng như là giải trình từ trước và sau đó thì đến những cái tội trạng nhẹ hơn ạ. Cũng cần phải nói là cái khung thời gian họ đặt ra cho phiên tòa này là 1 tháng. Thế nhưng mà cho tới nay thì với cái việc là gần như tất cả các bị cáo đều thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình một cách chóng vánh đó thì người ta cũng cho rằng là cái phiên tòa nó sẽ khép lại sớm hơn là 1 tháng. Có thể là trong tuần tới là chúng ta đã có thể thấy có những cái phán quyết đầu tiên rồi ạ.
Những cáo trạng chính tập trung vào Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao và ông cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng là một trong những người phải đối chất trước tòa đầu tiên hết. Ông này bị cáo buộc là đã nhận hối lộ 21 tỷ rưỡi. Trong lúc đối chất như vậy thì ông ấy có giải trình cái gì đặc biệt không hay là chỉ đơn giản nhận tội thôi?
Dạ vâng, có một cái điều mà Nga thấy rằng là cũng thú vị nhưng mà nó cũng chứng tỏ cái đạo đức rất là có nhiều vấn đề của các cán bộ và quan chức Việt Nam. Khi mà ra phải giải trình và cũng như là đối chất thì ngay cả như ông Tô Anh Dũng là bị cáo cao cấp nhất trong số 54 bị cáo này có khai trước tòa rằng là ông ấy nhận tiền là chỉ vì nể nang chứ còn bản thân ông không có cái ý thức là nhận tiền hối lộ như vậy. Một cái giải trình, một cái thú nhận vô cùng là phi lý có phải không ạ? Tất cả những cái này, những cái hành vi này thì Nga nghĩ rằng là đều có ý thức, mà cái ý thức ngay từ đầu, chứ không phải cái việc là không đưa tiền nữa nhưng vẫn nhận ạ. Và không chỉ mình ông ấy mà một số người khác cũng khai như vậy, tức là những cái này là hoàn cảnh đưa đẩy rồi vì nể nang. Thí dụ như là có ông thiếu tướng công an từ công an thành phố Hà Nội đó, thì ông cũng nói rằng là ông chỉ giúp cho một người gọi là em gái kết nghĩa, tức là hoàn toàn vì tình cảm và nể nang. Cái giải thích như thế cũng hoàn toàn không chấp nhận được bởi vì là cái con số tiền của tất cả các quan chức này mà đã thuộc diện cao cấp thì đều nhiều tỷ đồng.
Ra đối chất trước tòa thì còn có các doanh nghiệp. Cái câu hỏi trước đây chúng ta cũng đã từng tìm cách trả lời vì sao mà các doanh nghiệp lại phải hối lộ quan chức chuyến bay giải cứu, mà nếu đúng như lời ông Tô Anh Dũng nói thì đâu có nhận đâu, nhưng mà đưa thì vẫn cứ bỏ túi thôi. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra ở đây là nếu như các doanh nghiệp họ không hối lộ thì các quan chức này họ có giải quyết các cái thủ tục cấp phép này kia nọ đàng hoàng không hay là cần phải có phong bì thì họ mới giải quyết?
Vâng, các nhân chứng ra trước tòa thì đều khai gần như giống nhau rằng là những cái tầng lớp quan chức cao cấp nhất thì họ không đòi tiền, không bị nhóm những cái quan chức đó làm khó, kể cả Bộ Ngoại giao hay là bộ khác. Thế nhưng mà họ vẫn chủ động đưa. Chủ động đưa là bởi làm sao? Bởi vì những cái người dưới tầng lớp thấp hơn, những người mà tạm gọi là chân gỗ hay là cò đó, thì chắc chắn là đã đưa ra những cái phương án phải đưa rất nhiều tiền để cho họ lựa chọn các doanh nghiệp muốn tham gia và tổ chức những cái chuyến bay giải cứu. Mà quý vị biết là thí dụ như là thuê một chiếc máy bay về một chuyến bay phải tới 60-70 tỷ đồng đó, thì họ buộc lòng là phải bôi trơn. Và bôi trơn thì tất nhiên là thông qua những cái cán bộ ở phía dưới, rồi những cán bộ đó đưa tiền lên cho cấp trên, chứ cấp trên thì hoàn toàn là không có làm khó doanh nghiệp trong những cái việc này.
Cái vai trò của cựu cục trưởng cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan, tức là người mà phải nói bỏ túi còn nhiều hơn cả ông Tôn Dũng nữa, 25 tỷ lận, thì khai trước tòa rằng là bà chỉ chọn lựa các cái doanh nghiệp nào mà đã được cấp trên chỉ định do người thân hoặc là nhờ doanh nghiệp đã chi tiền trước đưa vào danh sách để mà đề nghị cấp phép chuyến bay. Thì điều đó rõ ràng là cả một cái đường dây có liên đới với nhau cả, bởi người ta nói là gì đó, ở Việt Nam cho dù là có tiền để hối lộ mà đi không đúng cửa cũng không được nữa cơ mà.
Vâng, chắc chắn là như vậy ạ. Những cái cần phải nói là các doanh nghiệp hay là những người mà đứng ra để tổ chức những cái chuyến bay giải cứu này thì họ đã phải đứng ứng trước tiền để mà tổ chức những cái chuyến bay đó. Và đồng thời thì thông qua cái mạng lưới của Bộ Ngoại giao, tức là các đại sứ quán, lãnh sự quán của người Việt ở các nước đó, thì họ tập trung những người mà có nhu cầu phải về nước trong cái dịp mà bệnh dịch đang gay gắt như vậy, thì để làm tiền những cái người này. Thì cái vai trò của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao là như vậy ạ. Bộ Ngoại giao thì ở nước ngoài thì chắc là quý vị cũng biết, anh cũng mình cũng biết rằng là có cái trách nhiệm rất là lớn về bảo hộ công dân, tức là người công dân Việt Nam mà gặp ở nước ngoài mà gặp những cái vấn đề gì về sức khỏe, là về rắc rối với luật pháp sở tại, thì Bộ Ngoại giao họ phải chịu trách nhiệm để giúp đỡ những người đó. Thì đây họ bảo hộ công dân bằng cách là như vậy ạ. Tức là họ giới thiệu những tạm gọi trong nháy nháy là những con mồi cho những doanh nghiệp để mà mang họ về theo những cái chuyến bay giải cứu nó với giá cắt cổ. Cũng thật là nực cười khi mà bà Lan là cục trưởng cục lãnh sự đó thì bà nói rằng là bà ấy không nhận tiền mà chỉ nhận những túi quà, thí dụ như là túi sách rồi mũ vân vân. Làm gì có những cái việc mà túi sách, mũ rồi hoa quả mà có thể lên tới hàng nhiều tỷ đồng như vậy ạ.
Thực sự ra chúng ta nói nãy giờ thì đó, chúng ta cũng chỉ theo tường thuật của truyền thông ở trong nước, và ở Việt Nam thì phải nói rằng là cũng xin nhắc cùng quý vị, tức là đa phần là những cái như thế này thì nhiều khi truyền thông xử trước tòa, tòa chưa có phán là có tội hay không có tội cơ mà, cái này là người ta vẫn đang xử thôi. Tôi có xem một vài cái đoạn mà họ trực tiếp truyền hình cái chất vấn ở trước tòa, thì lấy thí dụ như bà Hoàng Diệu Mơ đó, tức là tổng giám đốc của công ty An Bình, theo cái lời khai thì bà nhớ vanh vách luôn, tức là không có cần quay giấy gì cả, nhưng mà nhớ vanh vách là đưa hối lộ cho ai, đưa bao nhiêu lần, mỗi lần là bao nhiêu tiền, rất là rõ. Và bà cũng nói lặp đi lặp lại rằng là lấy thí dụ như ông Dũng, ông bảo là lần sau không có đưa tiền nữa, nhưng mà sau đó tôi đưa thì anh vẫn nhận. Cái lời khai như vậy đó cho tôi cái cảm giác là gì, bây giờ các doanh nghiệp giống như là họ muốn đẩy hết sang cho các cán bộ hả? Đưa hối lộ hình như cũng là có tội mà, phải không?
Dạ vâng, chính xác là đưa hối lộ thì cũng có tội, và đó là một trong những cái tội danh mà xét xử trong lần này ạ. Tức là những doanh nghiệp hay là những người mà hiện giờ đang phải giải trình rồi đang phải đối chất với cả các quan chức của chính phủ Việt Nam, các cựu quan chức thì đúng hơn đó, thì họ đều bị khép vào cái tội danh là đưa hối lộ. Thế nhưng mà tất nhiên là tội đưa hối lộ với cả tội nhận hối lộ thì là hai cái tội khác hẳn nhau. Rõ ràng là cái tội nhận hối lộ thì và cái trách nhiệm của các quan chức, nhất là những quan chức cấp cao, ví dụ như ông cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao chẳng hạn, hay là cựu đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại một số quốc gia, thì chắc chắn là người dân sẽ cảm thấy bất bình hơn cả, và nghĩ rằng là cái phán quyết của tòa cũng như là những cái án tù mà tòa đưa ra đối với cả các cựu quan chức thì nó cũng sẽ nặng hơn là với các doanh nghiệp phạm tội đưa hối lộ. Với lại cái tội đưa hối lộ thì cũng còn tùy cái số tiền và tùy cái hoàn cảnh của cái việc đưa hối lộ đến như thế nào, mà họ cũng có những cái bằng chứng để giảm nhẹ tội cho mình ạ.
Trong phiên xử lần này thì Viện Kiểm sát cũng xác nhận là có một số bị can đã móc ngoặc để mà chạy án. Và cái cáo trạng đưa ra là chạy án gần 3 triệu Mỹ Kim. Lấy thí dụ như cái trường hợp của ông Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng, tức là tổng và phó tổng giám đốc công ty Bầu Trời Xanh, thì đã cậy người quen để mà đưa thu xếp gặp ông Nguyễn Anh Tuấn, tức là cựu phó giám đốc công an Hà Nội, và hình như nãy Hồng Nga có nhắc tới cái tên rồi đó, thì cái chuyện riêng cái khoản mà chạy án này thì như thế nào?
Dạ, bất cứ cái hành động nào mà liên quan tới cái việc là thao túng cái phiên tòa trước hay là trong khi xử thì đều là phạm pháp ạ. Và tất nhiên là những cái khoản tiền mà đã được chi trả để chạy án thì nó cũng sẽ được liệt vào cái khoản tiền sai phạm ở trong cái phiên tòa này. Nếu mà họ bị chứng minh rằng họ đã đưa cái tiền để chạy án như vậy thì cái số tiền đó sẽ bị tịch thu, và cũng tùy theo luật sư bào chữa như thế nào, nhưng mà nó sẽ là một cái cơ sở để có thể tăng thêm cái tội phạm của những người mà liên quan ạ. Có một cái khía cạnh mà anh Quốc Vinh cũng chưa nhắc đến nhưng mà Nga cũng muốn nhắc, đó là cái con số tiền mà những người mà bị cáo buộc nhận hối lộ, các quan chức đó thì họ phải đưa ra để bồi hoàn, khắc phục lại cái tội trạng của mình ạ. Thì cho tới nay cũng đã rất là nhiều quan chức chịu đưa ra những cái khoản tiền để khắc phục như vậy. Ngay cả những ông bà mà bị cáo buộc là nhận tiền nhiều thì cũng đã chi trả một số tiền để khắc phục. Ví dụ như là bà Nguyễn Thị Hương Lan thì đã chi khoảng gần 1 tỷ đồng. Có những người thì đã khắc phục với con số tiền rất là nhiều. Ví dụ như là ông thư ký thứ trưởng y tế cũng là người mà nhận hối lộ nhiều nhất đó, hơn 42 tỷ đồng. Thì hiện giờ ông đã khắc phục được một nửa, tức là khoảng 12,2 tỷ đồng. Còn bản thân ông Tô Anh Dũng chẳng hạn thì ông cũng đã nộp 2 tỷ đồng để khắc phục, nhưng mà cũng chưa thấm vào đâu so với là cái con số nhận hối lộ của ông là 21,5 tỷ đồng. Đó thì những cái người đó thì họ chủ động để nộp cái khoản tiền khắc phục, thế nhưng mà rõ ràng là còn rất là nhiều tiền thất thoát trong cái vụ này. Và một câu hỏi hiện giờ đặt ra là người dân, những người dân mà đã bỏ tiền để lên những cái chuyến bay giải cứu với một cái giá đắt đỏ như vậy thì họ có đòi lại được tiền của mình hay không? Đó thì Nga thấy rằng là hiện giờ thì rất là nhiều luật sư đã đăng đàn ở trong các cơ quan thông tin đại chúng ở trong nước để giải thích ra là họ có thể làm gì để vớt vát lại những cái khoản tiền mà họ chi cho những chuyến bay giải cứu này. Thế nhưng mà tự chung đánh giá của các luật sư là để đòi lại cái số tiền mà họ đã bỏ ra bị chiếm đoạt đó thì rất là khó và gần như là mất rất nhiều thời gian và có thể là không làm được ạ.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Sang một chuyện khác cũng liên quan đến Việt Nam là chắc quý vị còn nhớ 39 công dân Việt Nam mà tìm thấy chết trong một cái xe đông lạnh ở Essex ở bên Anh hồi cuối năm 2019 đó. Thì mới đây cái người đàn ông 50 tuổi Marius Dragici người Romania vừa bị tòa án ở Anh phán xử 12 năm tù với tội ngộ sát mà cũng là cái tội mà ông này đã nhận đúng không hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thì ông Marius Dragici này thì là gần như là một trong những cái người cuối cùng mà đã trong cái đường dây buôn người, và hiện giờ thì đã được mang ra xử và tòa đã xử ông ta 12 năm và 7 tháng vì cái liên đới của ông ta trong cái chết của 39 người Việt Nam ạ.
Đây là thêm một bản án nữa mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể gọi rằng là đem lại công lý cho 39 nạn nhân người Việt chết hồi năm 2019. Được biết là Hồng Nga đã theo dõi tường thuật cái chuyện này ngay từ đầu. Thì không hiểu là Hồng Nga có thể chia sẻ với quý khán giả của SBS có những cái gì mà Hồng Nga cảm thấy rất là khó trong cái chuyện tường thuật.
Dạ vâng, anh Quốc Vinh cũng vừa nhắc tới cái việc là BBC hồi đó thì ông Nga còn làm ở phòng tin của BBC, vẫn còn nhớ rất là rõ vào ngày 23 tháng 10 ạ. Hôm đó thì được tin rằng là có một cái chiếc xe tải ở thị trấn Grace thì được phát hiện là trong đó thì có một số người đã chết ngạt. Thì sau đó thì các đồng nghiệp lập tức suy luận là có thể là đây là những người Trung Quốc chẳng hạn, vì là trước kia cũng đã có một cái đợt mà có nhiều người Trung Quốc chết trong khi mà di dân vào Anh. Thế nhưng mà không hiểu sao cái linh tính của Nga lúc đó thì thấy rằng là đây cũng có thể là người Việt Nam. Nhất là sau đó thì khi đọc ở trên mạng xã hội đó thì thấy có một số người gia đình của những người được cho là đã lên đường sang Anh kêu cứu và kêu gọi là cung cấp thông tin bởi vì là mất liên lạc với cả người thân của họ. Thế thì từ đó thì ông Nga cũng là một trong những người đầu tiên cùng với cả team của BBC để bắt đầu điều tra cái vụ này, cũng phỏng vấn rất là nhiều người từ cảnh sát Anh cho tới những người dân ở Việt Nam vân vân. Và chỉ sau khoảng độ mấy tiếng đồng hồ, gần nửa ngày thì chúng tôi đã xác định đây là người Việt Nam, và BBC đưa breaking news, tức là tin đầu tiên về cái vụ này là cuối ngày 23 tháng 10 ạ. Thì quả thật là cả cái quá trình để theo dõi cái vụ 39 người Việt Nam mà chết ở Essex đó thì nó gây ra một cái chấn thương về tâm lý rất là nặng cho bản thân ông Nga cũng như là một số người cùng làm việc với ông Nga trong cái vụ này. Tất nhiên là khi mà nhìn thấy các đồng bào của mình chết một cách thê thảm như vậy thì không ai là có thể không xúc động được. Điều tra cái vụ này thì quả thật là rất là khó khăn bởi vì quý vị cũng biết là những cái người mà đi di dân bất hợp pháp như thế này thì họ giấu giếm những cái con đường đi nước lại của họ. Và nếu không có người nhà của họ lo lắng ở Việt Nam và lên tiếng cầu cứu thì chắc là cái vụ 39 người chết trong xe thùng này sẽ còn lâu mới có thể điều tra ra được. Thế nhưng mà từ cái sự quan tâm của gia đình của họ cũng như là những người đó cũng không biết bấu víu vào đâu nữa và họ nhờ cậy tới các cơ quan truyền thông, nhất là BBC đã tìm Nga nói chuyện với nhiều người và lần ra được những cái đường dây, những cái địa chỉ mà chiếc xe thùng này đã đi qua. Và cho tới nay thì nếu mà quý vị theo dõi thời sự thì chắc cũng biết là đã hơn 10 người, nói chính xác là 11 người hiện giờ đã bị Cảnh sát Anh và Bộ Tư pháp Anh bỏ tù về liên quan tới cái vụ 39 người chết này. Trong đó thì có 4 người thì đã bị tù vì tội ngộ sát. Người ta gọi là tội manslaughter, đã tức không phải là chủ ý giết người, thế nhưng mà đã gây ra cái chết của những người này trong cái quá trình mà họ phạm pháp. Thì ông Maurice Draghi là người cuối cùng trong cái tội danh là tội danh ngộ sát và ông này cũng bị thêm một cái tội nữa là tội tham gia vào đường dây đưa người bất hợp pháp thì tổng cộng ông bị 12 năm và 7 tháng tù.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ. Cảm ơn quý vị khán giả theo dõi. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.